Đây là chương trình khai tâm với Phi Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng và đài Radio Bonsa 1480 AM, được phát thanh mỗi thứ tư từ 8:30 tối tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần và mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về ứng dụng Đạo Bồ Tát trong kinh dịch, giúp cho người mới tu. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan. Và cảm ơn các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như các bạn đang lắng nghe cái chương trình về cái Đạo Bồ Tát. Đây là một cái series, một cái chương trình mà mình gọi là Phật học phổ thông đó. Làm sao để mình có thể trở thành con người mà tốt và làm sao để mình có thể học để mà rất hữu dụng hơn. Thay vì mình chỉ nói triết lý thì mình làm sao mình có thể sử dụng nó để mà giống như thế các bạn cũng biết đó. Nhiều khi đó, mình học lý thuyết nhưng mà không biết lúc mà mình gặp những cái chuyện mà khó khăn đó, thì mình làm sao mình giải quyết. Trong cái đường hướng đó đó, cho nên mình lấy cái kinh dịch ra đó, rồi mình tìm cái cách để cho mình có thể sử dụng ngay. Thì khi mà bà con gặp những cái chuyện khó khăn thì bà nói, cái này nè, bây giờ đây là cách giải quyết này. Thì cái đó là phần mà thuộc về Phật học phổ thông đó các bạn. Là cái Phật học mà ai cũng có thể sử dụng được, và bất kỳ người nào trong cái tầng lớp mà mình gọi là có người mà có hiểu biết chút chút về cái đạo đó, đều có thể sử dụng cách dễ dàng được. Lý do mà thầy sử dụng kinh dịch đó, vì kinh dịch nó lâu đời vô cùng, nó cũng có cái triết lý đó rất là thấm sâu, chứ không phải là một cái triết lý mà hơi hợt. Cái triết lý kinh dịch đó, nó được sử dụng như thế này. Hồi xưa Đức Khổng Tử nói đó, là cái dịch đó là vì người quân tử đó mà đặt ra, tức là dạy cho mình làm cái đạo quân tử. Rồi sau đó đó, từ cái kinh dịch này có ứng dụng vào trong bình lý, làm sao mà dùng cái kinh dịch âm dương và 64 quẻ để mình giúp, để mình trị bệnh cho người ta. Là thực tế nhất. Và sau này người ta dùng kinh dịch trong cái việc mà cái địa lý, tức là cái địa đất nó có cái hướng đông tây nam bắc, thì kinh dịch nó cũng có 8 hướng đông tây nam bắc, đông nam tây bắc, đông nam tây nam, và giúp cho con người mình làm sao mà biết con đường là cái sông nó chạy theo cái hướng gì, núi chạy theo hướng gì để tham cái địa lý. Một cái ứng dụng khác đó là của kinh dịch đó, là ngoài cái bình hoàng và cái địa lý là mình gọi là dự báo hay là dự trắc những cái chuyện sắp xảy ra, thì những cái dự báo dự trắc đó nó trở thành những cái môn như là mai hoa dịch lý, vân vân. Thì thưa các bác đó, cái ảnh hưởng của kinh dịch đó, thì nó khắp cả cái văn hóa của con người Á Đông của mình, không riêng gì nước Tàu mà nước Đề Hàn và nước Nhật Bản, Việt Nam mình đều bị ảnh hưởng của cái kinh dịch rất là sâu sắc. Nên khi mình nói là mình học Phật học đó, thì nhiều khi đó mình phớt qua để mình nói vài ba cái chi tiết đó mình có thể sử dụng được. Đối với thầy đó thì thầy tin tưởng là cái đạo Bồ Tát là cái đạo mà con người mình ai cũng có thể tu được cả, và mình có thể đem cái đạo Bồ Tát vào trong cuộc sống của mình. Thì đem đạo Bồ Tát vào cuộc sống của mình đó, mình có thể nói là mình đem cái triết lý mà có Bồ Tát vào trong cái kinh dịch hay là vào trong cái dịch học. Vì dịch học là cái đời sống, dịch nói về cái cuộc sống của mình. Thì không có lý do gì mà đạo Bồ Tát của mình không thể đem cái triết lý đó vào trong cái dịch học được cả. Nhưng mà đem như thế nào? Thì thưa bác đó, mình đem bằng cách là mình nói rằng đó, cái quẻ dịch đó, 64 quẻ, thì quẻ dịch này đó, mỗi quẻ được phân làm hai phần. Cái phần trên gọi là ngoại quái, phần dưới thì gọi là nội quái. Tức là cái quẻ dịch đó, nó gồm có 6 cái nét. 3 cái nét trên thì gọi là ngoại quái, 3 cái nét dưới gọi là nội quái. Thì cái bà hỏi, thì cái nét là cái gì vậy? Cái nét đó là một cái lằn đó, nếu mà nó liên tục thì gọi là dương, tượng trưng tất cả cái nguyên lý mà dương nó của vũ trụ này, tượng trưng cho cha, tượng trưng cho người anh, tượng trưng cho cái đẹp, cái tốt. Bây giờ cái đường mà nó không còn liên tục đó, mà cái đường đứt quãng làm hai đó, thì mình gọi là cái âm. Âm tượng trưng cho người mẹ, cho con gái, cho những cái đặc tính mà nó thuộc về cái vẻ dịu dàng hơn, hoặc là cái xấu so với cái tốt, vân vân. Nói chung đó là trong cái quẻ dịch đó, thì mình thấy là nó phân thành 6 cái lằn. Thì 6 cái đường hay 6 cái lằn đó, nó lại có âm, có dương. Và âm dương đó, đó thì chính là cái trạng thái của vũ trụ. Bây giờ thì mình học computer thì các bạn biết là họ cũng thấy cả cái vũ trụ của điện toán này, đều nằm trong cái chữ 0 và 1, hai con số đó thôi, mà tất cả mọi chuyện ở trong cái thế giới mình gọi là digital world đó, nó kiến lập, thành lập, thành hình. Thành do đó đó, hồi xưa đó là mình dùng cái chữ âm dương, nhưng bây giờ thì mình thấy xa xôi và mình thấy nó là nó xưa quá rồi. Bây giờ là mình chỉ dùng cái digital thôi, là 0 và 1 mà thôi. Cũng vậy, mình nếu mình mà đem được cái triết lý mà Bồ Tát vào trong cái con đường dịch học đó, thì tức là mình cũng có thể đem cái đạo Bồ Tát này vào trong cái thế giới mà digital, là cái thế giới 0 và 1 được các bạn. Tại vì con người mình chỉ là một thôi, trong gì hết, không phải là hai. Nhưng mà cái thế giới của dịch học đó là cái thế giới mà mình thấy là của cái hiện tượng, bây giờ tất cả mọi thứ đều có trong cái hiện tượng giới đều có cả. Nhưng mà cái thế giới của cái điện toán là cái thế giới của cái sự suy tư. Và các bạn thấy cái suy tư đó, nó cũng có tốt, có xấu, có hơn, có thua, có sống, có chết. Và ngay như cái màng lưới các bạn, cái bạn lên trên màng đó, thì bạn cứ nghĩ rằng, ô, cái màng là cái màng thôi. Các bạn đâu có ngờ rằng cái màng đó cũng có âm, có dương. Cái màng mình đang sử dụng đó, thì gọi là cái màng dương. Nhưng mà cái màng mà mình không biết mà sử dụng và nó to, nó rộng, nó gọi là cái darknet hay là cái dark web đó, nó còn ấm hơn nữa và nó chứa đựng không biết bao nhiêu cái chuyện xấu xa trong đó nữa. Thì cái dark web đó là cái nơi đó mà trên đó người ta nói rằng bạn mua súng, mua ống, bạn có thể buông thuộc phiền, bạn có thể giết người, bạn có thể làm đủ thứ trên đường đó cả. Thì trẻ ra cái vũ trụ của cái tư duy tư tưởng đó mà nó thể hiện trong cái thế giới gọi là điện toán hay là thế giới mà điện tử đó, thế giới mà mình gọi là digital đó, thì nó là 0 về 1. Và cái thế giới hiện tượng mình đang thấy trước mặt của mình đó, là thế giới mà được biểu hiện bởi âm và dương, gạch ngắn và gạch dài, gạch đứt đoạn và gạch liền. Thì như thế là các bạn bắt đầu thấy có một sự liên hệ rất là mật thiết giữa cái chuyện mà mình thấy trước mặt của mình đây và cái chuyện mình thấy trong cái đầu. Trong đầu tức là cái thế giới của cái màng, và trước mặt là cái thế giới của hiện tượng. Thì cái hai thế giới đó đó, nếu mà mình thấy, mình nhìn qua cái hình ảnh đó của cái quẻ đó, thì mình thấy rằng người xưa họ đã nói ra những cái triết lý đó rồi. Bây giờ đó, thầy sử dụng rằng, thầy nói rằng là cái quẻ đó, cái dịch đó, mỗi quẻ đều có cái phần ngoài và phần nội. Thì thầy mới dùng cái phần ngoài đó, thầy nói đó là cái phần đó mà nhà Phật gọi là phần cư xử với người ngoài, đối diện với đời, mà mình gọi là cái phần nhập thể. Còn cái phần mà gọi là nội cõi đó là cái phần mà tự mình đối diện với chính mình, cái mà phần mà mình nhìn thế nào về cái tâm của mình và mình làm cái gì với cái sự suy nghĩ, với cái tâm lượng của mình. Thì như vậy cái phần đó thì gọi là cái phần, thầy gọi là cái phần xuất tục. Xuất tục là nghĩa ra khỏi cái sự mà nhỏ hẹp trần tục của mình. Thì thật sự đó, cái nhập thể xuất tục hai chữ này đó, nó không có ý nghĩa gì nhiều đó các bạn. Mà ý nghĩa nhiều là cái gì? Nhập thể là chuyện cư xử với người. Và cái phần nội quái xuất tục là cư xử hay là làm gì bởi cái suy nghĩ của chính mình. Nói như thế thì dễ hiểu các bạn ấy. Thành ra bây giờ đó, khi mà bạn mà đã hiểu được cái quẻ dịch đó, thì bạn có thể sử dụng nó, áp dụng nó ngay vào trong cái thế giới của điện toán, thế giới của 0 về 1 liền, chứ không có gì khó cả. Thì thầy muốn dành một cái bài đó để mình nói về cái sự biến hóa của cái lòng tham và cái lòng sân si giận dữ của con người của mình ở trong cái thế giới của cái màng lưới. Thì thầy xin có một ngày, một buổi nói chuyện để mà thầy nói về cái chuyện đó, là cái sự biến hóa như thế nào. Và các bạn biết là nhiều khi mình có con cháu này nó rất giỏi về cái điện toán, rất giỏi, thật sự gọi là giỏi về cái cyberspace đó. Và các bạn đã thấy rằng tẻ ra là cái đó là một cái vũ trụ y hệt như cái vũ trụ bên ngoài, không khác gì cả, một cái phản ánh. Và trong đó là tham sân si mạn nghi tà kiến, đủ thứ duyên cũng xảy ra. Và thầy xin dành một cái thời gian nói tiếp trong tương lai. Bây giờ trở về cái thế giới hiện tượng đó, thì ngày hôm nay thì thầy nói hai cái quẻ. Thì hai cái quẻ này đó thật sự ra cũng không có gì khó hiểu cả. Nhưng mà cái lý do mà tại sao mà thầy nói về mấy cái quẻ này là vì như thế này. Kinh dịch đó, hay là 64 quẻ đó, thì nó chia làm 4 cái phần. Còn một cái phần đó là nó nói là dự đoán làm sao chuyện gì xảy ra. Còn cái phần đó là nói về cái giáo dục, làm sao mình phải làm sao để thành cái người mà gọi là cái người quân tử. Có cái phần đó thì nó dạy mình nếu mình gặp những cái khó khăn như thế nào thì mình làm sao mình giải quyết những khó khăn đó. Rồi có cái phần đó là nói mình nếu mình học làm thánh thì mình phải làm cái gì để làm thánh. Thì bây giờ đó, trong cái đề tài này thì thầy sẽ chọn hai quẻ để mà có thể nói là có thể ích lợi cho chúng ta, người nào từ người trẻ người già tất cả mọi người. Cái quẻ này tên là Địa Sơn Khiêm. Địa Sơn Khiêm là cái gì? Địa Sơn, địa là đất, sơn là núi. Địa Sơn tức là có nghĩa là cái mặt đất mà nằm trên mà cái ngọn núi nằm dưới. Nên địa là đất, sơn là núi. Địa Sơn là cái đất trên nằm đè cái núi. Thì cái đất mà đè cái núi ấy, thì các bạn tưởng tượng như thế nào? Còn núi đè đất thì mình thấy nó dễ hiểu. Chứ đất mà đè núi là sao? Đất mà đè cái núi thì tức là cái núi đó nó bị giấu ở dưới mặt đất. Các bạn có bao giờ thấy cái núi nào mà bị giấu dưới mặt đất đâu? Tất cả cái núi đâu có ai giấu đâu. Ý nghĩa nó là sao? Thưa các bạn này, ý nghĩa nói rằng đó là cái núi giống như là cái bản lãnh của mình, cái sự tài giỏi của mình, cái hay ho của mình đó, tài trời. Cái người mà có công phu, cái bản lãnh mà cực cao đó thì thường thường đó mình giống như một ngọn núi cao vô cùng. Nhưng đồng thời đó, các bạn biết trong Phật giáo mình nói rằng đó, cái ngọn núi là ngọn núi tu di. Núi tu di đó là cái gì? Là cái bản ngã, tượng trưng cho cái bản ngã của tôi, tượng trưng cho cái mặt của mình. Thì bây giờ đó, cái mặt của mình đó, bây giờ mình phải giấu ở dưới mặt đất. Tức nói rằng cái quẻ này nói rằng là Địa Sơn Khiêm là cái quẻ mà nói rằng là mình phải giấu cái bản ngã đi, để cái bản ngã nó chìm dưới mặt đất đi, đừng có cho nó trồi lên. Mà khi nó trồi lên thì mình gọi là kiêu ngạo. Khi cái mặt của mình, cái bản ngã của mình ấy, mà nằm dưới thì gọi là khiêm nhường. À, đó là cái đạo quân tử. Thì cái quẻ này là trong một cái tám cái quẻ mà Đức Khổng Tử đó thường thường nói là mình phải tu để mà trở thành người quân tử. Cái quẻ khiêm này nó hay nhất trong tất cả 64 quẻ, vì nó không có một cái hào nào, không có một cái lằn nào đó mà xấu cả. Cái quẻ nói như vậy các bạn này. Thì cái địa này là tượng trưng cách mình đối xử bên ngoài. Cách mình đối xử bên ngoài là cái gì? Địa tượng trưng cho cái sự mình gọi là ấm áp, cái mặt đất nó rộng rãi. Mình đối xử người ta rộng rãi, ai mà đạp lên mình á, mình cũng không chống lại. Rộng rãi, ấm áp. Địa cũng tượng trưng cho cái khả năng đó mà mình gọi là mình tha thứ, mình để cho người ta ngồi trên vai mình được. Các bạn thấy cái mặt đất là cái khả năng nuôi dưỡng cuối cùng. Cho nên đó, khi mà bạn có cái quẻ này đó, và cũng như là khi mà bạn muốn làm sao đó mà giải quyết cái bản ngã, bạn muốn giác ngộ đó, thì mình phải giấu cái bản ngã. Thế đầu tiên cả mình phải nhớ là cái cách mình đối xử với người bên ngoài đó là mình nên mở rộng tấm, mình nên tha thứ, mình nên cởi mở như mặt đất. Mình cứ nhớ là mình đối xử với người ta đó là mình lúc nào cũng như cái mặt đất, bằng cách là gì? Mình làm cho cái hột giống nó trưởng dưỡng lên. Tức là mình gặp người nào làm việc chung với mình đó, thì mình cũng nên nghĩ là mình là cái mặt đất, người đó là cái cây. Nhưng mà nếu mình nghĩ ngược lại là không, họ theo tôi này, thì nhiều khi không được. Cho nên bảo biết sau này đó, người ta có nói tới cái mình gọi là cái servant leadership. Servant tức là mình làm cái người mà tối tớ, nhưng mà thật sự lãnh đạo kẻ khác. Có nghĩa là mình muốn lãnh đạo thì mình hãy đi phục vụ người ta đi. Đi phục vụ người ta thì rốt cuộc rồi thì người ta lại theo mình. Và đó là cái tinh thần mà mình gọi là của cái địa đó, trong cái chữ Địa Sơn Khiêm. Còn cái sơn là gì thưa các bạn? Sơn là núi này đó, là như hồi nãy nói đó, cái núi tu di là cái bản ngã, mà núi nhỏ nhỏ đó thì là sự kiêu ngạo. Nhưng mà nếu như vậy không đó, thì là mình không có bài toán này, không có thể giải được này. Cho nên Đạo Bồ Tát nói rằng đó, mình nên học cái đức của cái núi. Cái đức độ của cái núi là gì? Núi tượng trưng cái sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng là cái gì? Là mình dù mình cao, mình giỏi cỡ nào đó thì mình cũng im lặng, không nói trong lòng mình đó, đừng có ngồi mình nghĩ trong lòng mình là như thế này thế kia. Mình cho mình là giỏi, mình cho mình là nhất rồi, mình cho mình không ai bằng mình cả. Mình phải làm cho cái lời nói đó nó ngừng lại, cho nên nó là thinh lặng, tĩnh lặng trong đầu của mình. Vậy cái núi đấy là cái nơi để mình có thể thấy được xa rộng vô cùng. Thì cũng vậy, mình hãy mở cái nhãn quang cho rộng để có cái viễn kiến, cái nhìn cho sâu, xa cho rộng, cái tầm nhìn cho cao, cái tầm nhìn cho rộng. Thì các bạn thấy cái người tĩnh lặng như vậy thì bên trong mình tĩnh lặng. Tĩnh lặng là mình đừng có động đậy, đừng có động cái tâm, là mình muốn chứng minh khoe khoang. Sở dĩ mà thầy cũng chọn cái này, thầy kể bạn nghe cái chuyện là có vài ba em nhỏ đi tới nói chuyện với thầy, nói ồ thưa thầy, trong trường con đó, con ghét nhất là mấy đứa bạn đó, nó kiêu ngạo vô cùng, là hệ mà nó được một cái điểm A gì là nó vất giấy lên, nó chửi mắng tụi con, tới nó làm nó intimidate, nó làm cho tụi con thấy là ô cha, tụi con không có cái sải gì cả, không có một cái kilo nào cả, nó nghĩ là nó hay vô cùng, nó kiêu ngạo vô cùng, nó nói oh I deserve this, I deserve that and you don't deserve that, vân vân vân. Nó mắng nhiếc, nó làm cho tụi con thấy là rất là bất mãn mà con không biết làm sao cả. Và hễ mà có chuyện gì cái là nhất định là con sẽ chống lại, con chửi lại. Thầy mẹ cười rồi nói với mẹ em là như thế này, cái vấn đề đó là một vấn đề lớn, tức là cái sự kiêu ngạo. Thì cái kiêu ngạo đó nó không có cái cách gì để mà trị. Con người mà kiêu ngạo là bởi vì sao vậy? Bởi vì thật sự đó, mình cũng có cái bản lãnh mà cao lắm đâu. Những người bản lãnh thiệt cao thường thường là họ giấu ở dưới, họ không loài ra. Nhưng mà thầy nói với em đó, cần là em làm cái gì? Là em hãy làm sao mà cái tâm mình như cái mặt đất đó, tha thứ nó, nuôi dưỡng nó. Mà thầy nói, tại sao nuôi dưỡng là cái gì? Nurture là cái gì? Thầy nói không, nuôi dưỡng và nuôi dưỡng sự kiêu ngạo của nó. Nuôi dưỡng là con hãy nuôi dưỡng đối với sự với người đó, đó. Đừng có tổn hại, tức là nuôi dưỡng rồi. Nếu mà con tới con đánh con chửi con mắng lại thì không nên. Thì con hãy làm cái mặt đất đi. Nó muốn nói là cái cây này muốn đạp cho đạp đi. Cái bạc biển là nói sao không? Và nói như thế này. Thưa thầy, con ngồi con nghĩ đấy. Con nghĩ cái này chắc nó không quốc đâu. Tại con mà lùi một bước, con nhìn một bước là tụi chắc nó tới tiến tới được. Thầy nói như thế nào? Thì con về con thử đi. Thử đó con nói cho thầy biết, text thầy biết, có gì đâu, thử đi. À thưa các bạn, nó thử. Nó thử. Thì chị hai ba ngày sau là mình nói với con như thế này nè. Cái em đó đó, tôi nói với con. Cái anh người bạn là tôi nói con là, ủa sao mày hiền quá vậy? Sao mày không nói không đánh lại? Mỗi lần là mày cứ nói sao ơi, mình nói chua là bây giờ sao mày không nói vậy cả? Sao mày hiền quá vậy? Mà ta thấy mày hiền quá vậy, ta thấy ta là khoái mày. Thầy hỏi, what do you mean? Cả đó là nghĩa là sao? Khoái nghĩa là sao vậy? Thì là nói, tại vì con không đánh lại, con không chửi gì cả. Con mỉm cười rất là nói vậy đó. Con không làm gì cả. Thì nó lại tới, nó hỏi con đó, là do I do something wrong? Mà con nhớ lời thầy, cho nên con cư xử là tốt. Con không nói cái gì xấu cả, không nói gì hết. Cứ để im lặng, con mỉm cười thôi. Con nói, oh it's okay, you're good. Mà con không ngờ là nó thay độ. Lần sau nó không kiêu ngạo với con nữa. Thầy nói, oh cái đó chỉ là bước đầu thôi con. Cái bước thứ nhì đó là cái gì? Là con phải làm sao trong cái lòng con đó, cái sự hiểu biết của con về cái vấn đề học hành đó, nó phải như ngọn núi, con phải giỏi mới được. Các bạn biết sao không bạn? Lập tức mấy em này đó, đương nhiên là nói với nhau, hiểu ngay lập tức. Bên trong mình thật là thiệt là giỏi, nhưng mà bên ngoài mình không cần nói gì cả, như mặt đất thôi. Mà đó là cái đặc tính không thể tưởng tượng được của cái người mà cực giỏi. Cho nên hồi xưa người ta nói như vậy, đại trí nhược ngu. Ông lão tử cũng nói đại trí nhược ngu là cái người mà cái trí huệ mà cực cao đó. Thì họ làm như thế là họ rất là dốt nát, không coi gì đó, khơ vậy đó. Thì có nhiều người đó cũng có kể cho thầy nghe là, ô thưa thầy, hồi mà tụi con qua cái phim về cái ông mà Stephen Hawking đó, thì ông đó là ông sau này ông bị cái bệnh mình làm cho cái bắp thịt này nó teo lại, rồi cái não nó, em ngồi lên xe lăn vân vân đó. Thì tụi con cũng cảm thấy là lúc trẻ ông giỏi như vậy mà ông có kiêu ngạo gì hết. Mà ông là một trong những cái người mà nói về black hole, nói về cái đồng đen đó, mà lớn cái vũ trụ đó, hay lắm. Thì thầy nghĩ làm sao? Có phải ông là khiêm nhường không? Thầy nói, thầy chưa có gặp ông, thầy không biết được. Nhưng mà nghe như bác nói như vậy thì có lẽ ông cũng có cái đức khiêm nhường được ông nhỏ, ông trẻ. Cái điểm chính thưa các bạn, có nghĩa rằng là mình áp dụng cái đạo Bồ Tát trong kinh dịch. Mình đem cái lối cư xử của cái mặt đất là cái lối cư xử mà trưởng dưỡng, không đánh lại, không chửi mắng lại. Và cái lối cư xử của cái núi là cái gì? Là cái sự tĩnh lặng của cái đạo Bồ Tát. Con người mình rất là tĩnh lặng, cao thượng bên trong. Nhưng mình tĩnh lặng, mình không có vẽ vời và không có kiêu ngạo. Thì cái đó tức là đem cái đạo Bồ Tát vào trong kinh dịch rồi đó các bạn. Mà những người mới tu chúng ta đó, ai cũng có thể làm được cả. Rồi mình nên nhớ là mình có cái ngọn núi rất là cao, nhưng mình hãy để nằm bên trong, trong lòng đất. Ngọn núi cao đó có thể là cái bản ngã của mình, nhưng nó cũng có thể là cái tài năng xuất chúng của mình, sự hiểu biết vô cùng mà thâm sâu của mình. Thì nếu bạn mà thấy như vậy thì bạn thấy là cái đạo Bồ Tát có thể ứng dụng ở khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ, chứ không phải là chỉ một chỗ. Thì đó là thầy xin trình bày cái xong về cái đạo gọi là cái quẹt, gọi là quẹt địa trơ khiên. Bây giờ còn mấy phút nữa thì thầy xin nói sơ sơ về một cái quẹt khác, là một cái quẹt khốn.
Khốn có nghĩa là gian nan, nguy hiểm. Cái chữ tàu vẽ khốn đó, là nó vẽ một cái hình vuông, trong đó có cái cây, nó rào lại cái cây lại, làm như cái cây nó không thể nào lớn được. Bởi vì con người của mình đó, thì cái quẻ đó gọi là quẻ trạch thủy khốn. Trạch là cái đầm nước, mà thủy là cái nước chảy, nước ngầm chảy. Trạch thủy có nghĩa là sao? Cái đầm nước, nước mình nó không chạy vào trong đầm nữa, mà nó chạy dưới cái đầm, nó chạy dưới sâu và nó chạy mất. Nước ngầm nó chạy ra ngoài ruộng, ngoài biển mất. Thành ra cái hồ đó nó không còn nước nữa. Địa mặt đất này nó thấm nước. Cho nên cái trạch đó là cái đầm đó, cái bản chất của cái đầm đó là gì? Làm sao mà phản ánh được cái sự thật bên trên, cái bầu trời, cái sự thoáng. Cái đầm là cái hình ảnh của một cái sự phản ánh, một cái niềm vui khi mà cái tâm mình nó cởi mở ra. Và mình có thể thấy được cái nhân quả, mình phản ánh được, reflect được, nhìn xuyên được, see through được cái chân lý. Nhưng bây giờ đó, cái đầm cái nước là không còn nữa thì nguy lắm. Cho nên mình phải học đó, theo như cái đạo Bồ Tát dạy mình học cái hình ảnh của cái đầm đó, là học hình ảnh của lúc nào mình cũng nhìn cho ra nhân quả những cái chuyện này chuyện kia. Mình nhìn thấu được, mình phản ánh được, mình thấy được. Nhưng mà bà không cần nói. Khi mà bà bị kẹt trong cái chỗ nào thì bà phải thấy được cái nhân quả của chuyện đó. Và thủy là cái gì? Là cái sự suy nghĩ mà sâu sắc giống như dòng nước ngầm mà chảy xuống. Thì để thầy kể sơ một cái câu chuyện là có một cái người họ sử dụng cái quẻ này, là trạch thủy khốn này, và họ thoát nạn. Có lẽ là thầy cũng không nói rõ nhiều về chi tiết, nhưng mà nói chung đó, là cái người này đó làm việc, thì cái người làm việc với cái anh bạn này đó lại tham nhũng, lại muốn thâm thụng cái tiền bạc. Cái người ngồi trên anh đó thì lại muốn ăn chia với người bạn đó. Cái người dưới thì không có, vì anh là cái người mà làm sổ sách. Anh muốn cho cái người mà báo cáo cho cái vị mà trưởng quan phải trên nữa đó, thì trẻ ra cái vị trưởng quan đó đó lại muốn ăn chia. Cho nên anh kẹt, anh không biết làm sao cả. Trong mỗi ngày mà anh đi làm đó, là anh đều rất là lo sợ. Lo sợ là sao? Mình phải biên sổ sách làm biên, là thế nào mình chết. Trước sau đó họ cũng sẽ khám phá ra là tại ra là đây là tham nhũng, lấy tiền để mà làm chuyện riêng tư. Cho nên các bạn biết sao không bạn? Anh này không biết làm sao cả. Và cứ mỗi lần mà anh thấy cái người đồng sự đó mà tham nhũng mà lấy tiền đó, anh thấy rõ ràng lắm. Tức là cái trạch đó bạn, trạch là cái đầm đó, phát anh được, thấy được rõ ràng cái chuyện đó, rất là rõ ràng. Thấy một cách rõ ràng đó là cái hình ảnh của cái đầm. Nhưng mà trong lòng anh đó, anh thấy, nhưng mà anh trong lòng anh không nói cho ai biết cả. Không hề chia sẻ cái chuyện này cho ai biết. Tại vì anh biết nếu mà nói ra là mình kẹt liền. Người trên, rồi và trưởng quan nữa. Và người ngang hàng là họ sẽ túm lại, mà họ sẽ làm cho anh không những là ngạt thở chết, mà còn lại là không còn cách gì để mà làm việc thêm nữa. Cho nên đột cuộc rồi, thì anh giữ cái tư tưởng đó, không nói cho ai biết cả. Và anh làm một cái chuyện này, mà đem cái cây ra khỏi cái hàng rào. Tại vì cái chữ khốn là cái chữ mà có cái hàng rào, cái hộp mà có cây nằm trong. Bây giờ anh biết rồi, anh đem cái cây ra khỏi cái hộp, đem cái cây ra khỏi cái hàng rào, là cái chữ mà việc chữ hàng đó bà. Thì anh làm gì bà biết không bà? Anh xin nghỉ việc. Vì khi anh nghỉ việc đó, thì anh không thể nào có lương, không có tao có tiền được. Anh đã khốn khổ vô cùng. Nhưng mà không ngờ khi mà anh nhảy ra ngoài như vậy rồi, thì anh lại kiếm được một cái việc. Dù là cái việc đó tiền này ít hơn nhiều lắm, nhưng mà cái mạng anh vẫn còn. Thì nói đó là một cái thí dụ làm sao mình ứng dụng cái quẻ mà trạch thủy khốn. Thì khi mà bạn mà gặp cái chuyện mà gian nan mà khó khăn, thì xin bạn nhớ như thế này: mình đã nhìn cho ra được nhân quả, thấy được cái chuyện mà người ta làm nó sai như thế nào, đúng như thế nào, mình thấy cho rõ, phản ánh cho rõ ràng đi. Nhưng mà sao? Deep thinking, hay nghĩ sâu sắc. Mình không cần chia sẻ với họ, mình nghĩ sâu sắc để chia sẻ, để mình tìm được một cái lối thoát mới. Cái lối sắc là vì tất cả cái nước ngầm đó, nó đều chảy ra con sông cả. Nếu bạn nghĩ sâu sắc thì bạn sẽ tìm ra được cái lối thoát trong cái chỗ mà không thể có cái lối thoát được. Mà đó là cái thực tế nhất của cái đạo Bồ Tát ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày là thế nào. Bạn gặp chuyện khó khăn, chuyện mà gian khổ, chuyện vây kín lại đó, thì bạn hãy nhìn cho rõ cái nhân quả, chuyện gì đang làm, chuyện đang xảy ra. Và hãy nghĩ sâu sắc, sâu đến cái đồ nào đó mà bạn sẽ nối liền được một cái cảnh mới, một cái thế giới mới, một cái chân trời mới. Nhưng mà đừng ở lại với những cái cũ. Thì nếu mà kỳ sau có dịp thầy sẽ nói tiếp là cái cách mà mình làm sao để cho mình nhận ra cái nhân quả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về ứng dụng Đạo Bồ Tát trong kinh dịch. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thayhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Alan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.